Còn ngược lại, cực lạc thế giới không có bùn, đất của cực lạc thế giới là vàng, là chất vàng, mà có thể nói là chất thủy tinh, chất pha lê thủy tinh ấy. Rồi cát ở trên nó là vàng, thành ra vì vậy ấy, cho nên hoa sen ở trên nó mọc từ vàng mọc ra, mọc từ cát vàng mà ra, chứ không phải là mọc từ bùn mà ra. Thì lời sao này sẽ giải thích về tám cái công đức của cái nước ở trên cõi đó. Lắng trong là lắng trong sạch sẽ, không có ô nhiễm hay ô trược. Đó là nghĩa lắng trong, tức là sạch sẽ, không có ô trược. Nghĩa thứ hai, mát mẻ, trong trẻo, mát mẻ, không có nóng nảy, không có bị nóng nhiệt. Nghĩa thứ ba là ngọt ngon, tức là ngọt ngào, ngon đẹp, đủ chất vị rất quý. Tức là nói về vị thì nó ngọt ngon, nói về cảm xúc thì nó mát mẻ, nói về bản chất thì nó lắng trong. Thứ tư là nhẹ êm, là cái nước rất là nhẹ nhàng, êm ái, chảy lên xuống đều vừa ý. Nghĩa là sao? Khi chúng ta bước vào ao sen á, thì nước nó rất mát, rất dịu, rất nhẹ nhàng. Tức là mình đụng chạm như vậy, nó cũng thuộc về xúc. Đụng chạm như vậy, mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, khinh an. Và nếu mình muốn nước nó lên cao, thì nước nó lên cao, nó theo ý mình. Nếu mà nước muốn nước xuống thấp, thì nước xuống thấp. Mình muốn lên cao đến đâu, lên cao đến đó, lên cao đến bụng, lên cao đến ngực, lên cao đến cổ. Mình muốn thì tự động nước theo ý mình mà nó chuyển biến. Thành ra kêu là lên xuống đều vừa ý. Nghĩa thứ năm là nhuần, nhuần lá. Nhuần tức là nó thấm, thấm và trơn, được nhuần, đượm nhuần và trơn lá, không có khô và rít. Giống như mình tắm nước biển xong nó rít, rít người mình. Nó làm, hay là mình tắm nước thì nhiều khi nó làm mình khô da đi. Còn đây chứ trái lại, mình tắm xong thì nó làm cho mình trơn lá và nhuần, tức là nó được thấm nhuần, không có khô. Nghĩa thứ sáu là an hòa, tức là an tịnh, hòa hoãn, không gấp tràn. Nghĩa an hòa đây Ngài Vân Thê giải thích, nó có nghĩa là nó không có mạnh, nó không gấp tràn, tức là nó không có chảy xiết, nó không có tràn ngập, thì nó đã theo ý mình rồi. Mà nếu mình không nghĩ gì hết á, thì nó rất là êm ả, an tịnh, hòa hoãn. Nghĩa thứ bảy là trừ đói khát. Nước này đã đỡ khát mà nay lại thêm đỡ đói, là nói cái năng lực thủ thắng của công đức của nước. Nghĩa thứ tám là nuôi lớn các căn lành, là nuôi dưỡng thêm lớn cho cả trong tâm và ngoài thân vậy. Tức là khi mình tắm, không phải là cái thân mình nó sảng khoái, nó làm cho mình an lạc, và do đó phát sinh thiện căn, tăng trưởng thiện căn, mà làm cả cho tâm mình cũng hoàn toàn được sảng khoái và an lạc, và làm phát triển thiện căn ở trong tâm nữa. Trong Quán Kinh thì lời sớ có nói, bây giờ Ngài Vân Thê lại trích Quán Kinh, tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh á. Kinh này là quán về cõi cực lạc, rồi quán về hữu vô tình là hữu tình, khí thế gian và hữu tình chúng sinh. Thì trong đó có quán về Bồ Tát là Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, rồi quán đến Phật. Là cái kinh Quán Kinh là vậy. Quán Kinh có nói, lời sớ của Quán Kinh có nói tám món công đức là: thứ nhất, bây giờ nó khác với lại trong cái bản kinh dịch đời nhà Đường. Thứ nhất là nhẹ, thứ hai là trong, thứ ba là mát, thứ tư là êm, thứ năm là ngon, thứ sáu là không hôi, tức là nó có về mùi, cái mùi nữa. Trong cái lời sớ của Quán Kinh có nói thêm về mùi nữa. Thứ bảy là khi uống vào thì tự nhiên thấy an lạc, hòa đẹp. Thứ tám là uống rồi không có bệnh, không bao giờ bị bệnh hoạn. Thì chúng ta cứ so ra thì nó có khác với lại, nói về tám công đức có khác với lại lời sớ dài ở trong bản kinh dịch đời nhà Đường. Nhưng mà đại khái thì đồng với nhau. Thì lý do tại sao vậy? Do kinh ở đây ấy, thì cái nhẹ và êm, tức là thứ nhất là nhẹ và thứ tư là êm, nó hợp lại là một. Còn kinh sớ của quán kinh lại chia ra làm hai: nhẹ riêng, êm riêng. Thì ở kinh ở đây thì không có nói là cái công đức là không có hôi. Kinh kia thì cái kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có nói cái mà không hôi, nhưng mà kinh Quán Vô Lượng Thọ lại thiếu mất cái là nhuần láng và hòa an. Song nghĩa nếu mà nó bù đắp cho nhau thì thấy vẫn đủ như thường. Vì tại sao vậy? Hễ mà đã lắng trong mát mẻ thời dĩ nhiên là không có hôi hám, mà đã nhẹ mà lại dịu êm thì dĩ nhiên là an hòa. Mà chỉ có lược bớt cái nghĩa nhuần láng mà thôi, cho nên nói có khác một đôi chút. Lại kinh kia, tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ là phối hợp cái nghĩa lục nhập. Kinh đây thời lắng trong là sắc nhập, ngọt ngon là vị nhập, cho đến nói, cho đến cứ vậy mà nói, cho đến cái nuôi lớn các căn lành là nhĩ nhập, tỷ nhập, thân nhập và ý nhập đều thâu nhiếp trong đó. Tức là khi mình xuống mình tắm nước ao sen ở trong cõi cực lạc á, thì tức thời các căn của mình á, nó đều được tăng trưởng, nó đều được an lạc từ mắt, từ tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, thân và ý. Nó đều được tăng trưởng cái ích lợi và an lạc. Lại kinh Đại Bổn có nói dưới sông lớn, tức là dưới ao đó, cát vàng lót đất, có hương của chư thiên, mà cái hương ở cái mùi hương ở đời, ở thế gian này không thể nào sánh được. Hương của đó, hương ở của cõi đó, của ao trong cõi đó, nó theo nước tan ra bát ngát, hòa với nước trôi đi thơm đều, là chứng cớ rõ ràng căn hương nhập vậy. Có căn của hương nhập. Tức là ở trong kinh Đại Bổn có nói là thêm là có mùi hương thơm nữa. Thì chúng ta cũng biết là lúc đầu là Ngài Vân Thệ có nói là kinh A-di-đà này là tóm lược, thành ra không có nói đầy đủ như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đọc tóm thì chúng ta phải biết nó có đủ hết như vậy. Thành ra trong kinh Đại Bổn có nói là cái mùi hương thơm nó theo nước, nó lan ra. Nó lan ra và nó hòa nhập vào trong nước. Thành ra nước ở chỗ nào cũng có cái mùi hương thơm. Cái đó là nói cho tị căn. Thì văn sau có nói thuyết pháp ấy là chứng rõ. Còn sau đó nữa lại có nói là tiếng nước chảy nó cũng thành ra tiếng pháp. Thành ra như vậy là có âm thanh, tức là có tai á, khi mình tắm là tai được nghe pháp nữa, tức là tai được ích lợi nữa. Và nghe pháp như vậy thì dĩ nhiên, và dĩ nhiên là mình phải có biết về pháp. Tức là mỗi khi ở trên cõi cực lạc mà nghe như vậy thì đều hiểu ra, đều phát tâm được. Thành ra như vậy là có ý nữa, ý căn nữa và pháp nhập nữa. Tức là có đối tượng là pháp nữa. Bây giờ mới đặt câu hỏi này. Ngọt này, ngon, nhẹ, êm, trừ đói, nuôi lớn căn lành. Thì ở cõi này không có, cõi này không hẳn đó là đúng như vậy. Nhưng mà phàm nước thì tất cả đều có mát mẻ, đều có nhuần láng. Nay vì sao nước cõi kia cũng có đủ hai tính đó, mà lại chỉ nói riêng cái cõi kia là nước công đức hạn vậy. Thì ở đây cũng mới có một câu bắt bẻ là nước ở cõi này nó cũng có cái tính chất mát mẻ, nó cũng có cái nhuần láng. Thì đâu có phải riêng gì nước của cực lạc mới được kêu là công đức đâu. Bây giờ trả lời, nước ở cõi chúng ta mặc dầu cũng mát mẻ, nhưng gặp nắng thì nóng, gặp lửa thì sôi. Còn nước cõi kia dầu kiếp lửa đến nó cũng mát mẻ, tự như chọn không hề nóng và sôi. Tức là công đức là ở cái chỗ như vậy. Công đức ở chỗ bất biến. Nước ở phương ở cõi đất chúng ta tuy cũng nhuần láng, nhưng nắng quá thời khô, lửa đốt thời cạn. Còn nước của cõi kia dầu kiếp lửa có đốt đi chăng nữa cũng vẫn nhuần láng tự y như vậy, không hề có khô và cạn. Đó là giải thích nghĩa công đức. Thành ra nhiều khi mình nghe như có nhiều cái diễn tả từ lạc thế giới, thì bảo có nhạc trời nổi lên rất là hay chẳng hạn vậy. Mình cũng bảo cõi này cũng có nhạc hay vậy chứ bộ. Nhưng mà thứ nhất là mình nghe có nhạc của cõi cực lạc thế giới thì tự nhiên mình hiểu được pháp, mình chứng được pháp. Còn nhạc ở cõi này nó không chứng được, không hiểu được. Chẳng hạn như vậy, thành ra cái nhạc ở cõi kia là nhạc công đức, nghĩa là như vậy. Thành ra đừng có nghe có cái gì giống nhau, cái mình lý luận bảo là vậy thì nó cũng giống nhau, và mình biết là trước sau thì cái gì nó cũng khác nhau hết á. Cát vàng, bây giờ giải thích đến cát vàng. Trong Quán Kinh có nói: vàng ròng làm bờ ao, dưới bờ ao có những thứ ngọc kim cang, tức là kim cương á, làm cát ở dưới đáy ao. Trong Kinh Đại Bổn lại có nói: ao ròng một món báu, cát dưới đáy cũng dùng ròng một món báu. Đó là nói về cát, tức là cát như vậy là còn có ngọc kim với lại kim cương làm cát dưới đáy nữa, chứ không phải chỉ có vàng thôi. Ao vàng ròng là cát ở dưới đáy ao bằng chất bạc trắng như ao thủy tinh, cát dưới đáy bằng ngọc lưu ly. Hai món báu làm ao thời cát dưới đáy cũng do hai món, cho đến bảy món báu làm ao thì cũng cát dưới đáy cũng do bảy món báu. Đó là trong các kinh khác còn nói như vậy nữa. Thí dụ ao vàng ròng là cát ở dưới đáy ao bằng chất bạc trắng, còn ao thủy tinh thì cát ở dưới đáy ao bằng ngọc lưu ly. Tức là không phải rằng là cứ cát dưới đó là đều bằng vàng, mà trong các kinh khác còn nói là cát bằng bạc, rồi cát bằng ngọc lưu ly, rồi cứ thay nhau. Hoặc là ao vàng, cái chất nước là chất vàng, mà cát cũng vàng, chất nước là chất bạc, mà cát cũng bạc. Nó hoặc là như vậy, hoặc là chất nước bằng lưu ly, cát cũng bằng lưu ly, tức là nó đồng với nhau hoặc khác nhau. Nay kinh này chỉ nói có một thứ cát vàng là bởi vì nói gọn, nói tóm lược mà thôi. Cho chúng ta thấy là Ngài Vân Thê coi hết các kinh nói về cực lạc thế giới rồi bây giờ mới giải thích cho chúng ta hiểu. Thành ra khi chúng ta tụng kinh A-di-đà nói gọn, thành ra mình nó ngắn để cho mình dễ tụng, dễ trì. Nhưng mà khi mình quán sát nghĩa kinh thì mình phải biết nó có đầy đủ như vậy. Bây giờ lời sớ nói tiếp. Nhưng mà trước khi đến lời sớ sau, chúng ta nhận xét vài điều. Chẳng hạn như là trước tiên mình bảo là tại sao mà lại phải diễn tả về cảnh đó, cảnh cực lạc thế giới như vậy. Thì cảnh nó có hai loại cảnh. Một cái cảnh từ phiền não, từ nghiệp lực nó sinh ra, tức là cảnh của sáu cõi luân hồi. Một cảnh nó từ công đức trang nghiêm của trí huệ, của đại bi và của phương tiện mà nó phát sinh ra cảnh đó. Khi chúng ta nói về đạo thì nó có hai cách nói. Một là chúng ta nói về lý, hai là chúng ta nói về sự. Thì đại khái là kinh A-di-đà là nói về sự. Thành ra khi lý thì chúng ta thấy là lý nó có vẻ thâm sâu, ý nghĩa nó thâm sâu. Còn nhiều khi kể sự thì chỉ thấy kể cái này hay cái kia đẹp, cái này này hay cái kia đẹp. Chúng ta chỉ nghe vậy thôi, chúng ta bảo có nghĩa gì đâu. Nhưng do nghĩa nào mà nó có cái hay cái đẹp đó. Thành ra khi chúng ta nghe sự thì chúng ta phải xét về lý, chúng ta biết ngay nó tương ưng như vậy. Thí dụ đại khái bây giờ một người ta đến xứ Mỹ là xứ mà tự do nhất thế giới chẳng hạn vậy, tự do dân chủ lắm. Cái đó là nghĩa, cái đó là lý. Nhưng khi người ta kể từng câu chuyện, cái người dân đi đường hay là một cái anh chàng nào đó cũng chửi ông tổng thống được, đi giữa đường cũng xách biểu ngữ chửi, cũng đòi kiện đòi thưa thì đều được. Đó là mình nói về sự. Còn khi cái lý, cái nghĩa của dân chủ là như thế nào đó là mình nói về lý. Nhưng mà chỉ nói lý, bây giờ mình bảo xứ Mỹ tự do dân chủ, tự do là gì? Tự do Mỹ định nghĩa là như vậy, dân chủ định nghĩa là như vậy. Mà mình đến nơi cái sự của nó, anh nào vừa mở miệng nói gì cái cảnh sát bắt, mà bắt đem đi đâu ai hay biết nữa, thì sự nó không có. Thì lý coi như là vô nghĩa và không có ý nghĩa gì nữa hết. Thành ra chính vì vậy cho nên đạo Phật nó không phải chỉ lý. Đạo Phật tất cả chư tổ và các nhà đại thừa và chư tổ đại thừa luôn luôn muốn giải thích, mình muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng là đạo Phật nó không chỉ có lý, mà đạo Phật là lý sự viên dung. Thành ra muốn nhấn mạnh cho mình biết, thành ra mình phải biết là có cõi Phật, chứ không phải Phật không có cõi gì hết, mà Phật cũng chỉ ở cõi này mà là một người khất thực vậy thôi. Khất thực mà đi đâu thì cũng không có cái gì của mình hết. Còn ở cõi này hết của là của ông vua này, của ông vua khác, của ông cư sĩ này, của ông cư sĩ khác. Còn Phật tạo công đức gì mà không có được một cái gì hết. Không có cõi, không có một cái gì của Phật hết, không có gì hết. Thành ra như vậy là Phật như vậy là lý thì là giải thoát thanh tịnh cao siêu, mà trên sự thì lại thua hết. Thành ra như vậy cái lý cái sự đó, bây giờ mình mới lựa chọn. Nếu mà thực sự chỉ có cõi này, chỉ có cái đời sống con người này là duy nhất cái có, bây giờ mình lựa chọn, mình bảo là anh sẽ được giác ngộ như Phật, nhưng mà suốt đời anh đi làm ăn mày. Mình thử lựa chọn. Hoặc là anh không cần phải giác ngộ như Phật, nhưng mà anh làm vua cả một nước, có oai quyền như vậy. Thì mình lựa chọn sao? Thành ra bao giờ cái sự của Phật đó, nó cũng phải có. Tại vì nó như vậy này, từ cái lý nào mà cái ông vua đó ông được làm vua cả một nước? Ví dụ mình bảo theo như đạo Phật, nhân quả là do ông bố thí, do cái nguyên tắc bố thí của ông trong những kiếp trước mà ông được làm vua. Ông bố thí đâu có bằng Đức Phật. Hỏi ra thì bảo là ông bố thí rất nhiều, chưa từng bao giờ mà ông bố thí hết gia sản của ông một lúc. Phật đó, bố thí hết gia sản một lúc, mà bố thí rất nhiều lần như vậy rồi, mà tại sao ông bố thí có một chút xíu mà ông được làm vua, mà Phật bố thí biết bao nhiêu như vậy mà cái sự của Phật đó, mà ông vừa thông minh nữa, ông vừa có trí huệ, ông vừa thông minh nữa, mà ông vừa làm vua nữa. Cái sự của Phật đó, Phật bố thí nhiều như vậy thì chỉ có trí huệ giác ngộ, mà trên sự nó không có một cái gì hết. Thành ra mình phải biết rằng là Đại Thừa nhấn mạnh cho mình biết rằng là hễ mà mình gieo một cái nhân, mình làm một cái hành động á, thì bao giờ nó cũng có lý có sự, nó theo cái nguyên tắc của nó, và nó có nhân có quả. Thì cái nhân cái quả khi nó thành quả như vậy á, thì cái ý nghĩa của người đó có nghĩa là gì, và cái đời sống của người đó, cái thân thể của người đó, cái cõi của người đó, cái nhà cửa người đó ở, nó cũng theo cái nghĩa đó mà nó hiện hiện ra. Cái lý sự nó phải viên dung với nhau như vậy. Thế cho nên vì vậy mà các kinh này là kinh nói về sự. Khi mà chúng ta nghe kinh nói về sự mà nếu chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta sẽ bảo kinh không có thấy nghĩa gì thâm sâu hết á. Sao nói cứ toàn là ao bằng cát vàng, nước bằng bầy ngọc báu. Rồi đâm ra nhiều lúc mình bảo chứ làm gì có chuyện đó. Nhưng mà chính vì vậy cho nên chúng ta mới bắt đầu phải nhận xét theo lý sự. Cõi của con người của mình, mình đi á, mình gặp 10 người thì chắc chưa tìm ra một người mà tốt để mà mình tin cậy. Nhưng mà một người mình sẽ gặp được 5 người trung bình, có tốt có xấu, nhưng mà phải chơi gần lâu ngày, phải có thân thuộc mình mới tin cậy được. Đó. Mà có thể nói trong 5 người đó thì lắm lúc mình chỉ thân được một người, mình chỉ tin cậy được một người. Còn 4 người kia người ta cũng có tốt có xấu, mà nhiều khi người ta không ưa mình mà mình cũng không ưa người ta. Đó. Còn lại 5 người đó là 5 người xấu, tức là 5 người trung bình và 5 người xấu. Còn mình tìm trong 100, trong ngàn người, trong vạn người mới có một người mà tốt liền mà mình cảm thấy tin cậy ngay được. Càng nghĩa là cái càng tốt, cái càng như vậy nó càng khó tìm. Rồi mình đi mình nhìn trên mặt đất đó, cây cỏ nó đủ loại hết á. Đầu tiên là mình nói về người, rồi nói đến cây cỏ. Cây cỏ nó đủ muôn loại hết á. Mình nhìn hết loại này, loại kia, loại nọ, loại kia, loại nọ, mà tìm cho ra một cái loại mà nó thật tốt, thật quý, nó hiếm vô cùng. Như là nhân sâm hay này nọ gì, nó chỉ nằm ở đâu mà muốn đi tìm nó cũng phải khó khăn. Chứ không phải là cứ ra trước bãi cỏ nào cũng thấy hết. Đó. Rồi. Thế bây giờ đến mình đào sâu ở dưới lòng đất, toàn là cát, đá, rồi sỏi, rồi đất, rồi gì đủ thứ hết. Mình đào đào hết, tìm đủ thứ. may ra mới bắt đầu tìm được. Có thể nói là mình đào cả sâu xuống cả mấy ngàn thước như vậy, thì lúc bây giờ nó mới có loài đá quý. Lúc bây giờ mới tìm ra kim cương, mới tìm ra vàng, mà nó trộn lẫn mà nó không có nhiều, mình xài thời gian nó cũng hết. Rõ ràng là những cái gì càng quý ở cõi này á, thì nó càng hiếm. Nhưng ngược lại, rõ ràng là cõi này á, dù cái đông á, cái đám đông á, cái nhiều bao giờ nó cũng là cái bình thường, cái xấu. Nhưng mà cái tốt nó vẫn có. Lý do tại sao như vậy? Từ mặt đất, từ cây cỏ, từ con người, nó đều cái tính chất, nguyên tắc nó là một. Cõi mình có vàng mà, chứ không phải không có vàng đâu. Cõi mình có vàng, nhưng mà đất nhiều hơn vàng. Thì theo như trong đạo Phật, cái đó là cái định luật nhân quả. Bởi vì con người mình nhìn lại con người mình đào sâu vào trong tâm thức của mình, thì bằng ngàn trăm ngàn cái ý tưởng khởi lên thì mới có được một cái ý tưởng tốt. Còn toàn là nghi ngờ, lo âu, do dự, nghi kỵ, đủ thứ hết á, bất an. Trăm ngàn cái ý tưởng, có một ý tưởng tốt ở trong tâm thức mình, nhưng mà nói cách nào nữa mình vẫn có ý tưởng tốt. Thì chính vì vậy á, cho nên khi mà cái nghiệp của con người á, nó ra cái thế giới con người á, thì nó ra một thân con người á, thì cái thân đó những ý tưởng khởi lên là toàn là bình thường, và đa số một nửa bình thường, một nửa xấu. Còn cái tốt đó phải chờ rất lâu nó mới xuất hiện, mình mới có một ý tưởng tốt. Đấy. Rồi nó ra những người đồng loại xung quanh ấy, thì cũng như vậy. Trong trăm ngàn người ấy, mình mới gặp một người thật tốt. Rồi mình nhìn cây cỏ xung quanh cũng vậy, trăm ngàn loại cây cỏ mới có một cái loại cây cỏ tốt. Rồi mình đào xới ở dưới đất vậy đấy, đào xới trăm ngàn loại cát đất gì mới có bắt đầu đến những cái loại đá, loại cát hay là loại gì quý. Thì mình biết ngay là cái nguyên lý của con người với của thế gian này nó đi đôi với nhau như vậy. Là lý do tại sao vậy? Bởi vì con người không có thuần thiện, cho nên nó tương ưng tất cả những cái cỏ cây quý, tất cả những con người tốt, tất cả những cái loài kim loại tốt, nó tương ưng với cái thiện nghiệp. Nhưng mà bởi vì con người làm thiện nghiệp không có nhiều, cho nên những loài đó nó trở nên cái cõi con người, những cái loài quý gì nó trở nên hiếm. Mà con người cái tâm bình thường nó nhiều, cái tâm mà không có đáng giá gì hết nó nhiều. Hàng ngày nó phát sinh ra như vậy. Và trong những kiếp quá khứ của mình tạo những cái nghiệp nó nhiều. Thế cho nên mình nhìn xuống mặt đất thì đất nhiều. Đất là những cái không có gì đáng quý gì hết á. Nhưng mà nó là cái đời sống hàng ngày của mình. Cái tâm hàng ngày của con người suy nghĩ như vậy, nó suy nghĩ rất là bình thường, có một cái gì quý giá ở trong đó hết á. Thành ra cái mặt đất của nó cũng vậy. Mặt đất nó làm cái chất đó là một cái chất bình thường. Cái chất đó nó không có quý gì hết á. Nó tương ưng như vậy. Thế bây giờ tâm mình càng thiện, mà mình gặp con người như vậy, mình gặp trong đời mình gặp biết bao nhiêu người, toàn là những người bình thường hoặc người xấu. Hiếm khi mình mới gặp một người thật sự tốt là tốt. Thành ra chính vì vậy, đó là cái nghiệp mình nó ra. Nó mang cho mình một cái thân thể, một cái tâm tính như vậy. Và nó mang cho mình, nó đem lại cho mình những đồng loại như vậy, nó đem lại cho mình cái cõi như vậy. Thế nếu bây giờ mà mình cứ phát triển cái thiện nó nhiều chừng nào á, thì bắt đầu cái cõi của mình á, mình sẽ gặp người thiện nhiều chừng đó. À, và cây cối ở cõi đó nó nhiều cây cối quý, đất đai ở đó nó nhiều chất quý, nó bắt đầu nó tăng trưởng. Và mình càng cái thiện mà mình càng làm nó càng nhiều hơn cái xấu á. Và về sau này mình thuần thiện như vậy thì cái mặt đất, cái cõi mình á, nó không có chất đất nữa, mà nó là toàn là chất vàng. Tại vì hiện giờ cái chất vàng của mình nó ở đâu nó ra? Khi mà cái đất này á, 99% nó là toàn là đất cát rồi sỏi, cái đá, thì cái vàng nó ở đâu nó ra? Chính là nó từ cái nghiệp tốt của chúng sinh á, mà nó thành cái vàng á. Nếu bây giờ chúng sinh thuần tốt á, thì đất nó mất, mà nó toàn còn lại là toàn là vàng. Thế ra chính vì vậy nên từ cái nguyên lý thiện nó ra một cái thân tướng của những người cõi đó nó đẹp như thế nào. Và nó ra cái cõi đó, nó từ cây cối, hoa lá, nước uống vào cũng lành bệnh, chữa được bách bệnh, cho đến đất cát này nó vậy, toàn là chất quý. Thì chính như vậy đó mà đó kêu là sự. Còn những ý nghĩa thật thâm sâu là để làm gì vậy? Những ý nghĩa thâm sâu đó là để cho mình thuần thiện, là để cho cái thiện của mình nó trở nên vững chắc. Chứ không phải ý nghĩa thâm sâu đó, nó không có liên hệ gì với thiện hết. Và chính như vậy đó, cho nên những cái ý nghĩa thâm sâu thực ra nó là cái nguyên lý căn bản của các cái điều thiện, của các cái thiện tính. Và khi mà có được những cái nguyên tắc thâm sâu đó rồi á, thì mình sẽ nắm được cái thiện đó vững vàng. Thì cái thiện nó sẽ ra, tâm của con người nó trong sáng như thế nào, thân thể của con người nó lành mạnh như thế nào, và cái cõi con người nó trong sạch làm sao, thì nó ra như vậy. Tức là lúc đó nó kêu là sự. Người đó sẽ có một trí rất là thông minh, sáng suốt. Cái đó nó thiên về lý. Vì nó sẽ nói, sẽ nhìn nhận, sẽ nhận định các sự vật một cách chính xác. Cái đó có thể nói thiên về lý. Thì như vậy đó, cho chúng ta biết rằng là Kinh A-di-đà là nói về sự. Rồi chúng ta sẽ nhận xét và để ý nữa, thí dụ Kinh Pháp Hoa chẳng hạn cũng nói về sự. Nhưng mà Pháp Hoa dùng thí dụ rất nhiều để nói rõ về lý. À xin lỗi, Kinh Pháp Hoa có nói về lý, nhưng mà dùng thí dụ rất nhiều để nói về lý. Chứ không chỉ nói lý là lý luận, suy tưởng, triết lý không thôi. Thành ra những thí dụ như là cùng tử, những thí dụ như là căn nhà lửa, những thí dụ như là hóa thành, tất cả những cái thí dụ ở trong đó là để nói về cái lý rất thâm sâu. Còn Kinh A-di-đà là dùng sự để mà nói lên cái lý. Thành ra chính vì vậy mà khi các vị tổ mà giải thích ra, chúng ta sẽ thấy là từ từ đi vào và đi sâu, và bao giờ cuối cùng là đến lý á, tức là xứng tính á. Bây giờ lời sớ nói tiếp, lại Kinh Đại Bổn có nói, ao nước các món báu đá kể rồi, nay lại phân ra ba món diệu dụng thủ thắng. Tức là sau khi kể xong xuôi rồi, bây giờ lại nói thêm nữa về ba cái tác dụng rất là vi diệu thủ thắng. Thứ nhất là nước này nó có thể tùy theo ý của chúng sinh. Thứ hai, nước này lại có thể thuyết pháp được. Thứ ba, khi mà tắm rồi thì tự nhiên đạo nghiệp của mình tiến tu vô cùng, tinh tiến vô cùng. Đó là có thêm ba cái nữa vi diệu nữa của nước. Trong Kinh A-di-đà cũng nói, nhưng mà tổ giải thích thêm cho mình. Thành ra học sự giải thích của tổ mình được biết thêm như vậy. Rồi lời sớ nói như vậy, lời sao mới giải thích này. Nước này có thể tùy ý. Tùy ý là gì? Lời sao giải thích chữ tùy ý. Kinh Đại Bổn có nói, các người bậc thượng thiện vào trong ao thất bảo tắm sạch thân thể, ý muốn cho nước ngập chân thì nước ngập tới chân, muốn cho nước tới gối, đầu gối thì nước lại ngập tới đầu gối, muốn cho nước tới lưng, tới nách, tới cổ, và xối lên trên thân thể mình thì tự nhiên nước đều đúng như ý mình. Rồi muốn cho nước hạ thấp trở lại thì nước liền hạ thấp trở lại. Muốn nước trở nên điều hòa ấm mát không thì nó đều như ý, không có cái gì mà nó không đúng theo ý mình. Làm cho tinh thần của mình được thảnh thơi, làm cho thân thể của mình được khoan khoái. Nước nó rửa sạch các cái tình lự, tức là các âu lo thuộc về phiền não ô nhiễm ấy. Nó trong ngần lóng sạch, nó thanh tịnh như là vô hình vậy. Nước ấy thật là vô tâm mà hay tùy tâm ý của người ta, tùy cái ý muốn của người ta vậy. Nước vốn nó là vô tình, nhưng mà nó cứ theo ý mình mà hoạt động. Nước này rất là vi diệu chỗ đó. Thì Hòa Thượng Hành Trụ có mở ngoặc nói thêm, nó không giống như nước máy ở cõi này, cần phải có người ra sức bơm rồi vặn rồi nhận nút trong khi tắm. Hòa Thượng thêm như vậy nữa, nước của mình nó không có theo ý của mình. Tại vì chúng sinh cõi này có rất nhiều cái của mình mà không bao giờ nó chịu theo ý mình hết. Mình có cái thân của mình nó cũng theo ý mình, nó muốn đau bụng là nó đau bụng. Có cái bụng của mình mà bụng của tôi mà nó đau lên rồi mà nó hết, nó không chịu hết. rồi mình có cái tiền của mình mà đây tiền của tôi mà nó cũng chịu nghe theo mình nữa, mình cứ ném giữa đường mình bảo chờ đấy một lát nó ra rồi ta dẫn đi, ta nhét lại vô túi mình ra nó đi đâu mất rồi, không bao giờ nó nghe theo ý mình hết, dành ra huống gì là nói nước nữa. Rồi bây giờ đến nước này có thể thuyết pháp, thì giờ đó là lời sớ, lời sao giải thích thuyết pháp này. Thuyết pháp là gì? Kinh Đại Bổn có nói pháp tức là nó xoáy dở, xoay vòng, chuyển qua lại, len qua len lại, nó chuyển qua chuyển lại, không chậm, không mau, êm đềm, rỉ rả, tức là róc rách này nọ. Rồi sóng nó, tức là nước nó chạp, nó có gió thì sóng xô vậy đó, nó luôn luôn, nó như là không dừng, mà tự nhiên phát ra những cái tiếng nhiệm màu, hoặc chúng ta nghe tiếng Phật, hoặc chúng ta nghe thành tiếng Pháp, hoặc nghe thành tiếng Tăng, tiếng Tịnh, tiếng Không, tiếng Vô Ngã, tiếng Đại Từ Đại Bi, tiếng Ba La Mật, tiếng Thập Lục, tiếng Vô Úy Thập Lực và tiếng Vô Úy, tiếng Bất Cộng Pháp, tiếng tất cả những thần thông trí huệ, tiếng Vô Sở Tác, tiếng Không Khởi Diệt, tiếng Vô Sinh Nhẫn, cho đến tiếng Cam Lồ Quán Đỉnh, tiếng Chúng Diệu Pháp, đúng theo ý muốn ra sao thì nó như vậy, là xứng tâm sử dụng. Mà không lúc nào mình chẳng nghe, mà khi bất cứ phút nào mà đã nghe thì đều phát tâm thanh tịnh, làm cho nó các căn, các thiện căn của mình đều được thành tựu, không bao giờ lui sụt đạo vô thượng bồ đề. Thật là nước ấy là vô tình nhưng có thể nói lên được tất cả các diệu pháp như vậy. Đó là ý nghĩa mà nói tiếng nước mà nói pháp. Nước tùy ý rồi nước nói pháp. Rồi bây giờ đến nghĩa là thứ ba là tắm rồi thì tấn tu đạo nghiệp là gì? Như Kinh Đại Bổn có nói này, khi mà tắm rồi á, thì hoặc mỗi người ngồi trên hoa sen, rồi Kinh lại nói thêm, có người ở dưới đất giảng kinh, có người tụng kinh, có người tự thuyết kinh, có người dạy kinh, có người nghe kinh, có người niệm kinh, có người nghĩ về đạo, có người tọa thiền nhất tâm, có người đi kinh hành, có người ở giữa hư không giảng kinh, nhắc đến người tọa thiền rồi đi kinh hành. Mỗi người đều tùy theo tính của mình muốn mà có được chỗ sở đắc. Tức là chúng ta tu pháp môn nào cũng thành tựu hết sau khi tắm ở dưới nước này. Tôi nhớ cái chuyện ngày Hám Sơn, ngày nằm mơ á. Ngày Hám Sơn mà nếu mà quý vị nào mà đi Quảng Châu á, đi Quảng Châu đến chùa Nam Hoa mà thăm viếng dục thân của Lục Tổ Huệ Năng, thì đồng thời quý vị đó sẽ lễ bái luôn nhục thân của ngài Hám Sơn. Ngài Hám Sơn ngồi ngay ở phía bên trái của Lục Tổ Huệ Năng. Ở chùa đó có ba cái nhục thân của ba vị cao tăng. Thì ngài Hám Sơn kể chuyện ngài nằm mơ mà thấy, ngài thấy lên đến một cái cõi đó, rồi có người ta cho ngài xuống tắm một cái ao. Thì khi ngài xuống tắm ao thì ngài thấy như là có người nữ ở trong ao, thì ngài hơi chột dạ, thì cái người kia mới đẩy, cái người mà bảo đi tắm mới đẩy ngài xuống. Thì khi đẩy ngài xuống thì ngài thấy cái người nữ đó lại là người nam, và cái người đó mới cho ngài tắm rồi ấy, rồi mới đưa cho ngài một cái sọ người như vậy này. Thì ngài sợ hãi giật mình, ở trong thấy sọ người đựng máu, và cái người đó bảo ngài là hãy uống đi. Thì ngài lúc đó như vâng lời mà uống, sợ nhưng mà trong lòng cảm thấy chột lắm, sợ. Nhưng khi ngài uống vào thì toàn thân thanh tịnh, trong sáng vô cùng. Và khi ngài tắm xong, ngài bước lên như vậy thì thấy thân thể nó sạch sẽ, nó nhẹ lâng lâng đó. Thì ngài tỉnh dậy. Thì tất cả những cái giấc mơ như vậy là do bởi vì bao nhiêu cái nghiệp chướng, cái phiền não trong con người do sự tu tập đó, mà nó tiêu tán đi hết. Thì tự nhiên nó cảm ứng, nhưng mà ngài không nói rõ, nhưng mà có thể nói là cho đó là một cái cõi, một hoặc là tịnh độ Đâu Xuất, hoặc là tịnh độ Phật A Di Đà. Thì lên nó tắm một cái là nó được trấn tu đạo nghiệp là như vậy. Mà mình thí dụ tu thiền mình sẽ đắc thiền, tu gì mà đắc đấy. Thành ra lúc tắm xong rồi ấy là mọi người thành tựu tất cả những cái mình muốn. Người nào thuyết pháp người đó sẽ giảng kinh, người nào muốn được nghe pháp người đó sẽ được nghe pháp, người nào cũng được tiến tu như vậy hết. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều để mà cho mình thấy rõ cái nguyện, cái con đường mà mình theo là con đường Đại Thừa đó. Thì chúng ta nhớ là thế mà nói đến, mình cứ nghe trong kinh Đại Thừa mà nói là bao giờ các hoạt động của Bồ Tát đó, thì trong tất cả mọi hoạt động đó, nào là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, mấy cái đó, thì trong đó cái hành động trí huệ đó là cái hành động cao nhất, là cái hành động thuyết pháp giảng đạo. Cái hành nguyện của vị Bồ Tát luôn luôn là phải có cái thuyết pháp, bởi vì trong khi mà mình không có cái hành nguyện nó mạnh á, cái thuyết pháp này không phải là để đi tìm danh vọng, đi tìm sự cung kính, đi tìm lợi dưỡng. Cái thuyết pháp này là vì đại bi tâm muốn cứu độ chúng sinh. Thành ra chính vì vậy chúng ta phải hiểu rõ như vậy, mà cái nguyện thuyết pháp là để chi vậy? Để cho mình không có dễ bị lôi kéo theo con đường tiểu thừa. Tại vì khi mình tu thiền định, mình tu mình quán các nghĩa của đạo, quán pháp này nọ, tâm mình nó thanh tịnh, nó lắng trong, nó an lạc, nó thoát đi tất cả, tự nhiên mình không muốn dính líu đến chúng sinh nữa. Thành ra nếu mình không có cái nguyện mà thuyết pháp độ sinh nó mạnh á, thì mình sẽ bị nó kéo theo con đường lợi ích cá nhân thôi. Lúc đó mình hưởng riêng cái sự giải thoát riêng mình thôi, mình không màng gì đến cái vấn đề mà thuyết pháp độ sinh nữa. Mà đồng thời cái thứ hai ấy, là cái thuyết pháp là cái sự liên hệ với chúng sinh để độ chúng sinh, là cái liên hệ theo trí huệ, giảng giải để chúng sinh khai mở trí huệ, chứ không phải là cái đại bi ấy, cứu độ chúng sinh là liên hệ với chúng sinh để rồi thành tình cảm vĩnh viễn, rồi thương ghét, rồi nay thì thương, mai thì chửi nhau, mốt thì lại giải hòa, mốt, nó không phải như vậy. Mà cái liên hệ đó là để thuyết pháp, là khai mở trí huệ. Thành ra chính cái đó chúng ta để ý sẽ thấy là trong Đại Thừa nhấn mạnh về vấn đề thuyết pháp rất nhiều. Người mà chưa chứng tứ quả thì nhân nơi tắm rồi mà được tứ quả. Tứ quả là quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, bốn quả của bên Thanh Văn. Chưa được bậc bất thối chuyển địa Bồ Tát thời sẽ chứng được bậc bất thối chuyển. Bất thối chuyển là nói về Bồ Tát, thường là địa thứ bảy, thì nói là đến đó là bất thối chuyển. Nước ấy chẳng những chỉ có cái công năng dùng để tắm được, mà sau khi tắm rồi lại được nhiều lợi ích quý lạ như vậy. Thì ba cái tính chất, ba cái tác dụng mà vi diệu thù thắng đó vừa nói xong á, đều nằm trong cái nước bát công đức hết, và ở trong ao thất bảo. Và trong cái Hậu Xuất kinh có cái lời kệ nói như sau. Kinh này là Hậu Xuất, có tên như vậy. Chỉ có nước sông chảy, tiếng vang như thuyết pháp, thật vậy. Tức là cái nước sóng, nước ao nó chảy róc rách như vậy mà cái tiếng nó vang lên như là tiếng người thuyết pháp. Thì tóm lại nói về lời sớ, lời sớ đến đây là đã xong cái phần nước trong ao, cho nên bắt đầu nói về lý. Từ nãy giờ mình nghe nó là sự hết, trong sự nó có giải thích một ít về lý. Vâng, một lát, và một lát nói. Bây giờ phần xứng lý, cho nghe xong phần xứng lý. Nếu mà xứng lý, tức là nếu mà nói về mặt lý và tương ưng, tức tất cả mọi cái sự đó nó phải tương ưng với một cái lý. Cái lý đó là lý gì? Thời tự tính. Mình nhớ lần trước tôi có nói mà luôn luôn nhắc đi nhắc lại để quý vị không có bị thất niệm khỏi cái lý này. Tức là lý là lấy tâm chúng sinh làm lý, gọi là tự tính nữa. Tự tính sâu rộng, đầm thắm, lấy cái tính chất đó của tự tính của chúng sinh á, gọi đó là nghĩa của ao báu. Tự tính nó đều đầy đủ tất cả các công đức, là nghĩa của nước bát công đức. Thì lúc bây giờ cái tự tính của chúng sinh ấy, tất cả các vũ trụ thế giới này, tất cả mọi việc nó do từ tự tính của chúng sinh mà nó hiện khởi ra. Mà chúng tự tính nó có tất cả những công đức như thế nào, tính chất như thế nào thì nó hiện ra như vậy. Nhưng mà có một điều chúng ta có thể đặt câu hỏi, nếu mà từ tự tính mà ra thì nó đều phải giống như cực lạc thế giới hết chứ, tại sao cái cõi này nó không được như vậy? Nếu mà tự tính của chúng sinh vốn là như vậy thì tại sao nó lại như thế? Thế cho nên cái cõi của mình mới bị phân biệt. Cõi của cực lạc thế giới, cõi của tịnh độ mới đúng là cõi của tự tính. Nên vì vậy chúng ta tu mà sở dĩ cầu vãng sinh cực lạc thế giới là chúng ta muốn đi theo con đường sự để thâm nhập vào trong cái chỗ giác ngộ. Cực lạc thế giới nó là cõi giác ngộ, chẳng hạn như vậy. Thí dụ mình nói nước Mỹ thì đất ở đó cũng là đất Mỹ, cây ở đó cũng là cây Mỹ, chẳng hạn vậy. Người ở đó là người Mỹ, chẳng hạn vậy. Đường ở đó cũng là đường Mỹ, nhà ở đó cũng là nhà Mỹ, xe ở đó là xe Mỹ, cái gì nó cũng là Mỹ hết. Thế khi mà mình nói là giác ngộ, cái cõi giác ngộ, thì cây ở đó cũng là cây giác ngộ, nước ở đó cũng là nước giác ngộ, đất ở đó cũng là đất giác ngộ, người ở đó cũng là người giác ngộ. Đó là cái cõi giác ngộ. Mà mình muốn cái người mà tu theo cái lối sự, tu theo lối này là lối sự, tức là người đó muốn vãng sinh, tức là người đó muốn lấy mình là một cái sự, mà vãng sinh vào một cái sự, mình là cái sự của vô minh. Vãng sinh vào cái sự của giác ngộ là nó thể nhập, tức là cái vô minh mà nó chuyển ngược lại, nó đi vào trong cái bản thể giác ngộ của nó. Thì như vậy có nghĩa là giác ngộ, một con người được gọi là giác ngộ là người đó đi từ cái tâm vô minh mà người đó chuyển ngược trở lại hồi đầu thị ngã, mà quán chiếu mà thấy ra cái bản thể của mình, thì lúc đó kêu là giác ngộ. Mình mang cái nghiệp vô minh của mình, tức là đái nghiệp vãng sinh ấy, mình sinh vào cõi cực lạc thế giới, thì lúc đó coi như là mình giác ngộ. Nhưng mà hai cái giác ngộ đó nó khác nhau ở chỗ nào? Khi mà tôi ngồi yên một chỗ, tôi dùng cái tâm thức cá nhân của tôi ấy, là cái tâm thức vô minh của tôi ấy. Cái tâm thức cá nhân này là một tâm vô minh phiền não. Rồi tôi quán lại cái bản thể của cái tâm cá nhân của tôi ấy, rồi tôi phát giác ra được cái bản thể đó thanh tịnh, giải thoát. Thì lúc đó kêu là tôi là một con người giác ngộ. Nhưng mà cái bàn, cái ghế và những người đồng loại xung quanh tôi ấy, vẫn là vô minh. Tôi như là một cái con người ở trong bóng tối mà nhìn ra đường, nhưng bóng tối nó vẫn là bóng tối dù tôi có nhìn ra đường đi chăng nữa. Và những người xung quanh tôi vẫn là những người không thấy đường. Thì cái giác ngộ mà người ta thường nghĩ đó là mình tu, mình giác này nọ, mình tán tu cho mình giác ngộ nọ, là cái giác ngộ như vậy. Còn cái giác ngộ mà mình tu theo tịnh độ